là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh nỗ lực vận động nhân dân giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã ký kết văn bản liên tịch ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, 36 hội cấp huyện và đặc biệt ký hợp đồng ủy thác với 631 hội cấp xã. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng tiến hành hợp đồng ủy nhiệm với trên 2.300 tổ tiết kiệm vay vốn ở các thôn bản. Nhờ đó, năm 2023, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đạt gần 4.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,8% tổng dư nợ. Nợ có hạn chỉ chiếm 0,07%. Dư nợ của tổ tiết kiệm vay vốn bình quân đạt 2,1 tỷ đồng một tổ, cao hơn 300 triệu đồng một tổ so với năm 2022. Trong đó, Hội Phụ nữ ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội dư nợ trên 1.500 tỷ đồng. Hội Nông dân ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội dư nợ trên 1.300 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh ký hợp đồng ủy thác dư nợ gần 1.100 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên ký hợp đồng ủy thác dư nợ trên 910 tỷ đồng. Kết quả hoạt động cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần chuyển tải vốn nhanh, đáp ứng được nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, đồng thời quản lý vốn tín dụng chính sách công khai dân chủ, xã hội hóa hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Hết năm 2023, Yên Bái đạt 58,6% người dân thanh toán không dùng tiền mặt, là một trong những địa phương trong cả nước hoàn thành các mục tiêu trong đề án về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Hiện hệ thống ngân hàng trong tỉnh đã mở trên 450.000 tài khoản thanh toán cho người dân, 100% bệnh viện, 370 cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân đạt 70,6%, thanh toán tiền điện đạt 96%. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối và cho phép người dân doanh nghiệp thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2023, tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 49%, tăng 21% so với năm 2022. Ngoài ra, nhiều mô hình như chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, đã thay đổi cách thức mua sắm của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Văn Yên đã thí điểm thực hiện mô hình hàng rào xanh với trên 70 hộ đăng ký tham gia thực hiện, tổng chiều dài trên 1,8 km. Tại huyện Yên Bình, trong năm thành lập 10 mô hình khu dân cư liền kề, 5 mô hình xử lý rác hữu cơ tại các xã. Đặc biệt tại thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cao Mù Căng Chải đã chủ động đăng ký với cấp ủy thực hiện các mô hình cải tạo không gian sinh hoạt, cải tạo nếp sống, mô hình khu dân cư kiểu mẫu cho các thôn còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội tổ chức chấm điểm và khen thưởng chuyên đề đối với những xã thực hiện tốt. Thông qua các hoạt động thực chất hiệu quả đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân các thôn bản.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì tội phạm về kinh tế buôn lậu ngày càng có thủ đoạn tinh vi. Riêng năm 2023, công an tỉnh đã phát hiện 180 vụ với 277 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế và buôn lậu. Trong đó, các hành vi chủ yếu là lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có thủ tục giấy tờ, vi phạm trong lĩnh vực lâm sản, khoáng sản, đất đai, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố 26 vụ với 68 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 157 vụ với gần 160 đối tượng, phạt tiền gần 1,8 tỷ đồng, đồng thời thu hồi, tịch thu bán hàng tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 24 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt gần 71%.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, sau 3,5 ngày làm việc, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc. Đây là kỳ họp quan trọng được tiến hành ngay trước thềm năm mới để tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý về đất đai, tín dụng, đảm bảo cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi cấp thiết từ đời sống. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nền kinh tế nước ta cơ bản đã vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, và những tác động không thuận lợi của kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế nước ta năm 2023 tuy cao so với nhiều quốc gia nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Ổn định kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc. Vì thế, việc tổ chức kỳ họp bất thường để tháo gỡ kịp thời những tồn tại vướng mắc về đất đai, tín dụng, ngân sách đã cho thấy nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm, khả năng thích ứng mau lẹ với thời cuộc của Quốc hội, Chính phủ, của cả hệ thống chính trị trong việc chung tay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi hành động, quyết sách. Sau 4 kỳ họp cho ý kiến, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi với 432 trên 477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,63%. Đây là dự án luật khó và phức tạp, không chỉ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra với các đại biểu Quốc hội, mà còn với cả cử tri cả nước khi quan tâm theo dõi, cho ý kiến suốt thời gian qua. Theo báo Hà Nội Mới, đây là một đạo luật lớn được coi là chìa khóa khơi thông nguồn lực đất đai vì bao trùm và liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là các quan hệ dân sự, đầu tư, kinh doanh bất động sản, tác động đến mọi chủ thể trong xã hội. Luật cũng có nhiều quy định liên quan đến nhiều luật, bộ luật hiện hành. Vì thế, Luật Đất đai sửa đổi sau khi có hiệu lực sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần quan tâm triển khai kịp thời việc ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, tránh tình trạng để luật phải chờ nghị định. Cùng với đó, công tác phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi cũng như những nội dung trọng tâm của luật tới người dân, doanh nghiệp cần được triển khai ngay để các đối tượng chịu sự tác động của chính sách nắm vững và thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt là phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, phòng tránh tình trạng tổ chức cá nhân thu gom đất để trục lợi. Có như vậy, Luật Đất đai sửa đổi mới thực sự đi vào cuộc sống và đất đai trở thành nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Theo ghi nhận trên báo Tiếng nói Việt Nam, việc Quốc hội thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi góp phần lấp đầy những lỗ hổng trong quản trị hệ thống ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý để hoạt động tín dụng tiền tệ an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn. Những quy định mới trong luật nhằm hạn chế tình trạng thao túng tiêu cực, sân sau, kiểm soát rủi ro, từ đó bảo vệ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các chủ thể khác liên quan đến lĩnh vực này. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là luật có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ chuẩn mực quốc tế phổ biến, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế cũng đánh giá, việc luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được thông qua giúp hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, an toàn, đồng thời phòng ngừa hiện tượng gian lận, lừa đảo đối với người vay tiền, đồng thời giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong nước gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Những ngày cận Tết Nguyên đán, hiểm họa cháy nổ trở thành nỗi lo thường trực của mọi cấp mọi nhà. Những vụ việc cháy nổ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn do cháy nổ gây ra. Thực tế cho thấy từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết trên cả nước thường hanh khô, hoạt động sản xuất kinh doanh, vui chơi giải trí, tín ngưỡng diễn ra sôi động. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường tập kết hàng hóa với số lượng lớn. Bên cạnh đó, hoạt động nấu nướng, đốt vàng mã, thắp hương, thắp đèn, sử dụng các thiết bị điện và nhiên liệu như xăng, dầu tăng cao, dẫn tới quá tải, rất dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Do đó, bên cạnh lo Tết, thì mỗi cơ quan doanh nghiệp, gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo những ngày Tết thực sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc không nằm ngoài ba chữ an, đó là học sinh đến trường an toàn, thầy cô làm việc phải được an lòng, phụ huynh đưa con đến trường an tâm. Xây dựng trường học hạnh phúc phải vì sự tiến bộ phát triển của bản thân thầy cô, học trò, mà ở đó hiệu trưởng có sứ mệnh đặc biệt quan trọng. Theo tiến sĩ Vũ Minh Đức, cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khởi động dự án trường học hạnh phúc hướng đến sự hạnh phúc cho các em, phụ huynh học sinh, nhà trường. Với sự tham gia của các cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước, Bộ Giáo dục Đào tạo luôn tôn trọng sự đa dạng, sự khác biệt ở từng trường, đồng thời cần đảm bảo các giá trị cốt lõi của nhà trường hạnh phúc. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, trường học hạnh phúc không phải học sinh sẽ học ít đi, mà là học với niềm đam mê, được phát huy tối đa năng lực và phẩm chất nghề học. Việc thực hiện trường học hạnh phúc cần trên tinh thần tự nguyện, lợi ích thật sự của đơn vị, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, tránh chạy theo thành tích. Tiếp theo là những thông tin quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Hạ viện Mỹ ngày 18 tháng 1 đã thông qua dự luật cấp ngân sách hoạt động tạm thời cho chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới, nhằm ngăn việc chính phủ nước này phải đóng cửa một phần. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 314 phiếu ủng hộ và 108 phiếu chống. Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỷ lệ 77 phiếu thuận và 18 phiếu chống.
Đây là lần thứ ba Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để ngăn chính phủ Mỹ bị đóng cửa, sau hai lần trước đó vào tháng 9 năm 2023 và tháng 11 năm 2023. Vốn cấp ngân sách để một phần chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 19 tháng 1, phần còn lại hoạt động đến ngày 2 tháng 2. Một số cơ quan liên bang ở Mỹ, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, sẽ cạn kiệt ngân sách hoạt động vào ngày 19 tháng 1, theo giờ địa phương. Trong khi những cơ quan khác như Bộ Quốc phòng chỉ có thể duy trì hoạt động đến ngày 2 tháng 2 tới, nếu không được cấp thêm ngân sách. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga không phản đối thỏa thuận an ninh giữa Anh và Ukraine, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, phương Tây chứ không phải Ukraine sẽ quyết định các điều kiện để kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, phương Tây không quan tâm đến việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Cũng trong cuộc họp báo tại Moscow, Ngoại trưởng Nga tuyên bố không thể thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ khi Mỹ ủng hộ Ukraine, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm kiếm sự thống trị về mặt quân sự. Ngày 19 tháng 1, chính phủ Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng lõi CPI ở nước này năm 2023 tăng 3,1% so với năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ năm 1982, do chi phí thực phẩm tăng và đồng yên yếu hơn, khiến hàng nhập khẩu đắt hơn. CPI ở Nhật Bản trong tháng 12 vừa qua tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số này thấp hơn mức 2,5% trong tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tháng thứ 21 liên tiếp. Số liệu lạm phát mới nhất được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản kêu gọi các doanh nghiệp tăng lương trước cuộc đàm phán mùa xuân hàng năm giữa chủ sử dụng lao động và liên đoàn lao động. Ngày 18 tháng 1, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 12 người, bao gồm học sinh và giáo viên của một trường học ở bang Gujarat miền Tây nước này đã bị thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật trên hồ. Theo giới chức Ấn Độ, chiếc thuyền bị lật trên hồ Hani ở thành phố Vadodara, cách thủ phủ của bang Gujarat khoảng 127 km về phía đông nam. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 20 người và đang tìm kiếm một số người được cho là mất tích. Một quan chức cảnh sát cho biết, các học sinh gặp nạn có độ tuổi từ 7 đến 13 và đang theo học tại một trường ở Vadodara. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân. Văn phòng thủ tướng cho biết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ 200.000 ruby cho gia đình có người thiệt mạng và 50.000 ruby cho những người gặp nạn trong vụ tai nạn này. Chính quyền bang Gujarat cũng tuyên bố hỗ trợ 400.000 ruby cho gia đình có người thiệt mạng. Theo báo cáo ban đầu, chiếc thuyền trên chở học sinh và giáo viên tham gia một buổi dã ngoại do nhà trường tổ chức. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực, mang lại hiệu quả cao, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Sa Hồ là một xã vùng cao thuộc huyện Trạm Tấu với gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống. Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống, trước đây hầu như gia đình nào trên địa bàn xã cũng đều lưu giữ và sử dụng các loại vũ khí tự chế, đặc biệt là các loại súng tự chế như súng kíp để săn bắn, bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an, nhất là từ khi có lực lượng công an chính quy về cơ sở, người dân ở xã Sa Hồ đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ và tạo được sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Sa Hồ, sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình anh Thao A Sành ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ đã tự nguyện giao nộp khẩu súng kíp mà anh gìn giữ bấy lâu nay. Anh Sành cho biết, trước đây khi nhà nước chưa cấm người dân sử dụng súng săn, anh cũng như nhiều người dân trong thôn thường xuyên sử dụng súng kíp để đi săn thú rừng. Nhưng từ khi nhà nước cấm sử dụng, anh đã không sử dụng súng nữa. Bây giờ có các đồng chí công an xã đến tuyên truyền, gia đình anh quyết định giao nộp khẩu súng kíp cho lực lượng công an. Anh Thảo A Sành, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, nói.
Hôm nay tôi mang về phải nộp cho công an xã Sa Hồ. Nó thì bỏ bà con sau này nó thì đồng có sự rộng như trước nhá. Bây giờ là công an cấm là cái súng kíp là nó sử dụng là hay nghi huyền. Thế thì sau này bà con phải dạy cho bà con có thể mang về nộp công an xã Sa Hồ.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, lực lượng công an xã Sa Hồ đã chủ động bám thôn, bám bản, lấy biện pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục là chính, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như những tác hại, nguy hiểm và những hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình. Nhờ vậy, thời gian qua, người dân trên địa bàn đã chủ động giao nộp nhiều khẩu súng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an. Chỉ tính riêng trong năm 2023, người dân đã nộp cho lực lượng công an xã hơn 20 khẩu súng tự chế, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Thượng úy Giàng A Hùng, Phó trưởng Công an xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện tốt công tác này thì công an xã cũng như là các cán bộ trong công an xã đã đến từng nhà, từng hộ dân cũng như là vận động tuyên truyền tập thể cũng như là vận động tuyên truyền cá biệt đối với từng cá nhân mà nghi cũng như là sử dụng có thông tin về sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Và công an xã cũng đã thực hiện công tác là vận động thu hồi, mà mỗi người thu hồi thì có thể sẽ được gọi là thưởng một phần quà nào đó về lương thực cũng như khen ngợi tuyên dương để người dân hưởng ứng cái công cuộc thu hồi vũ khí vật liệu nổ này.
Anh Vàng A Sủ, bí thư chi bộ thôn Khấu Dê, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Được tuyên truyền của ủy ban và ban công an xã thì với cương vị là bí thư chi bộ thì đã tuyên truyền vận động nhân dân là tìm nộp vũ khí vật liệu nổ. Thứ hai nữa là thông cũng có bí thư chi bộ cũng chỉ đạo công an viên, thông đội trưởng và các thành viên trong thôn là nắm tình hình và đi tuyên truyền và vào từ hộ gia đình để thu súng tự chế.
Để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua xã Hát Lưu luôn phát huy vai trò của cán bộ, đặc biệt là lực lượng công an chính quy, công an viên và cán bộ đảng viên trong việc tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, về tác hại khi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đối với gia đình và sự nguy hiểm cho xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2023, lực lượng công an xã đã tổ chức được 16 buổi tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền về luật thu hồi vũ khí và liệu nổ, thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, năm 2023, người dân trên địa bàn xã Hát Lưu đã tự nguyện giao nộp 22 khẩu súng tự chế, không có vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này. Đại úy Hoàng Quốc Hoàn, trưởng công an xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tại các buổi họp thôn thì chúng tôi đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại trong việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái quy định. Và từ đó thì người dân đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế và các vật liệu nổ cho lực lượng công an xã.
Để công tác vận động người dân, nhất là đồng bào Mông giao nộp vũ khí vật liệu nổ, hàng năm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện đã chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Công an xã. Tăng cường tuyên truyền để cử các đồng chí công an biết tiếng dân tộc để vận động phổ biến kiến thức cho đồng bào dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức để người dân tự giác giao nộp, cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan công an các trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Năm 2023, Công an huyện đã vận động thu hồi khẩu súng tự chế các loại. Thời gian tới, cùng với công tác đấu tranh quyết liệt xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật về mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí và liệu nổ, Công an huyện Trạm Tấu sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cho người dân trên địa bàn nắm các quy định của pháp luật, các hình thức xử lý, những tác hại, hậu quả gây ra do việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái hưởng ứng tích cực, tạo nhiều chuyển biến rõ nét trên các mặt đời sống kinh tế xã hội. Trong đó có những tấm gương tuổi đã cao, song vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn gặp gỡ bà Cù Thị Vân Hồng, thôn Cầu Khai, xã Mộ Đông, làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi và làm nghề ván móc với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Khu vực chăn nuôi lợn của gia đình bà Cù Thị Vân Hồng, thôn Cầu Khai, xã Mộ Đông, huyện Văn Yên có diện tích hơn 300 m². Bà Hồng xây dựng 16 ô để chăn nuôi lợn. Theo bà, chuồng nuôi phải thoáng, sạch thì mới hạn chế được dịch bệnh, tránh thất thoát và tăng hiệu quả. Bà Hồng nói:
Muốn có tiền thì bắt buộc là phải cái đầu mình phải suy nghĩ, phải vận dụng để làm thôi. Mình nghĩ là thôi bây giờ mình quay sang chăn nuôi, chứ bây giờ ở nông thôn mà nhà có đất rồi thì đầy đủ phương tiện mà mình không nuôi thì nó cũng phí. Thế là cũng hai vợ chồng bàn nhau, thế là cũng quyết định xây chuồng để nuôi. Tôi nuôi lợn đen trước, mua lợn đen nhập từ giống ở trong Gia Lai về nuôi trước. Xong đến tháng 6 thì bắt đầu nuôi lợn trắng. Vì thấy nhiều người người ta cũng nói là nuôi cái lợn này là hiệu quả kinh tế nó cũng được mà thịt nó thơm ngon.
Để đàn vật nuôi khỏe mạnh, bà chú trọng đến việc vệ sinh chuồng trại, phun độc khử trùng và đặc biệt là vừa phát triển chăn nuôi xong phải vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Hồng cho biết thêm.
Gia đình tôi là cứ một tuần là phun khuẩn một lần, vôi chung quanh chuồng, một tháng phun mỗi một lần. Thế còn lợn khi trước khi bắt về là tiêm phòng tai xanh này, tẩy giun này, đấy định kỳ. Vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Đấy. Chuồng lúc bao giờ nắng là mà cho mở ra để cho ánh sáng vào chuồng cho con lợn nó hấp thụ được cái ánh sáng để nó khỏe con lợn. Thế khi nào mùa đông thì bắt đầu đấy che chắn chuồng trại cẩn thận. Chất thải thì là cái lợn đen này là gia đình là tôi là hót cứ hàng ngày hai lần là dọn phân khô ra ngoài hố. Xong là rác riếc phủ lên ủ để lấy nguồn phân đấy để trồng cây. Còn lợn trắng thì mình có bể bioga cẩn thận.
Với sức khỏe và tiềm lực về kinh tế, bà Hồng lựa chọn quy mô nuôi vừa phải, trung bình khoảng gần 70 con lợn các loại. Trong khi đa phần người chăn nuôi sử dụng hoàn toàn bằng các loại cám công nghiệp, thì bà Hồng còn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp khác. Đặc biệt thông qua các kênh thông tin, bà Hồng là một trong số ít những hộ ở địa phương mạnh dạn kết nối với các cơ sở để nhập các loại bã bia làm thức ăn cho lợn. Đây được xem là nguồn thức ăn lý tưởng giúp cho lợn phòng tránh được một số bệnh. Đồng thời bà tự mày mò học cách sử dụng chế phẩm men để ủ chuối, sắn làm thức ăn thêm cho lợn. Việc này đã giúp gia đình bà tiết kiệm được một phần chi phí trong chăn nuôi. Bà Hồng nói thêm.
Lợn đen này là nhà gia đình nuôi là nó cũng dễ kiếm thôi, chứ cũng không đến phải đầu tư nhiều. Vì chuối thì mình cấy được, thì ngô thì dân trồng ra thì mình chỉ phải mua ít ngô thế thôi với lại bã bia, với lại cám gạo. Nhưng cái thức ăn cho nó thì không khó, mà cũng thời gian vào nó cũng không nhiều vì mình ủ cho ăn thì đến bữa ra cho ăn thôi cũng thấy cũng không có gì vất vả lắm. Bã bia nó làm cho con lợn thấy người ta nói là làm cho con lợn thịt nó đỏ và nó thơm, ăn nó thơm. Đấy. Nó làm cho sạch giun sán ruột nó nấu lên nó có cái chất men. Đấy nó làm cho lợn giống lợn đen này là nó hợp là lợn thơm ngon và thịt nó đỏ.
Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi tận dụng lợi thế của địa phương có nguồn gỗ rừng dồi dào, gia đình bà Hồng còn đầu tư xưởng sản xuất ván bóc. Trung bình mỗi tháng gia đình bà Hồng xuất bán trên 300 mét vuông khối gỗ xuất bán ở các thị trường nội địa. Qua đó tạo công ăn việc làm cho khoảng 3 đến 4 nhân công tại địa phương và các xã lân cận, vừa tăng thu nhập cho gia đình. Chị Triệu Thị Tươi, thôn Khe Tràm cho biết.
Tôi làm ở đây thì cũng được hơn 2 năm rồi. Thì công việc ở đây nó cũng ổn định. Thứ nhất là thế, thứ hai là nó cũng nhàn nhã và tranh thủ việc nhà. Cái này mình làm quán theo sản phẩm thôi ý. Thì nó cũng không quá gay gắt thời gian. Thu nhập cũng bình quân ạ, 5-6 triệu một tháng ạ.
Với sự cố gắng vươn lên không cam chịu đói nghèo nhiều năm nay, gia đình bà Hồng luôn là một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Lựa chọn ngành nghề để làm giàu tuy không mới, nhưng cái mới là bà Hồng có sự thay đổi tư duy, chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó mà nuôi con gì, trồng cây gì, làm dịch vụ nào đều gặt hái những thành công. Đánh giá về mô hình, ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Tôi thấy là gia đình nhà bà Hồng phát triển như thế rất là tốt, bởi vì là bà ấy chăn nuôi, bà đầu tư rất là hiệu quả từ đầu. Đầu tiên thì bà ấy làm nhỏ lẻ, sau có sự hỗ trợ của nhà nước, mặc dù không nhiều nhưng mà cũng có sự khích lệ, động viên và để cho gia đình có một cái động lực phát triển để sau phát triển kinh tế cho hộ gia đình.
Bằng sức lao động và tinh thần tự lực vươn lên, luôn sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm, câu chuyện vươn lên làm kinh tế của bà Hồng chứng minh cho việc học và làm theo lời Bác từ những điều giản dị trong cuộc sống. Từ suy nghĩ không khuất phục đói nghèo, học hỏi không ngừng đã thay đổi cách nghĩ, cách làm khoa học và chuyển biến thành công. Từ đây tạo động lực để các hộ nông dân trong xã vượt khó đi lên, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn xe núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.